Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 26 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 4 năm 2022. Xác định việc đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Nhờ đó đến nay, cơ sở hạ tầng của thành phố từng bước hoàn thiện theo hướng hiện đại và đồng bộ. Chấn chỉnh tình trạng lưu thông ngược chiều ở đường dân sinh là nội dung được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 4, tại Thành ủy Thái Nguyên, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng tham gia hội nghị về phía thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1028 ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển chỉ định đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá đồng chí Dương Văn Lượng là một cán bộ trẻ có năng lực tận tụy, cầu thị. Trong quá trình công tác, dù trên cương vị nào, đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn có ý chí vươn lên. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng trong thời gian tới, đồng chí tân Bí thư Thành ủy Thái Nguyên sẽ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay vào công việc, tiếp tục phát huy năng lực sở trường trên cương vị công tác mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị và mong muốn tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, lãnh đạo thành phố phát triển toàn diện, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu, thành phố trung tâm, dẫn đầu các huyện, thành thị trong tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí tân Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng trân trọng cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời nhấn mạnh bản thân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự cũng là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập rèn luyện, tận tâm tận lực cống hiến, nêu cao tính tiền phong gương mẫu cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên và cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, tận dụng thế mạnh, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Sáng ngày 26 tháng 4, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 4 năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, cùng hơn 100 báo cáo viên thành phố. Tại hội nghị, các báo cáo viên được thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2022, thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, các biện pháp tăng cường đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 5, đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các nội dung trọng tâm, như tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện kết luận quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và Nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, việc điều chỉnh hướng dẫn và dừng việc cho phép người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tương đương từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 5 năm 2022, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK định hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cùng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm khác. Sáng ngày 26 tháng 4, xã Tân Cương tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6. Tới dự có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2021, số người tập luyện thường xuyên đạt trên 60%. Toàn xã có 19 câu lạc bộ thể dục thể thao, nhiều gia đình thể thao. 12 xóm đều có nhà văn hóa và có sân chơi thể thao. Đến nay, số người tập thể dục thể thao thường xuyên tăng lên ở các môn như bóng chuyền hơi, yoga, dân vũ, bóng bàn, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, v.v. Đại hội thể dục thể thao lần này có gần 400 vận động viên đến từ 12 xóm tham gia ở 5 bộ môn gồm bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và điền kinh. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên thi đấu các trận chung kết và vòng loại ở các bộ môn bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và điền kinh. Đại hội thể dục thể thao xã Tân Cương nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và cũng là dịp để tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2022 được tổ chức trong thời gian tới. Tính đến hết quý 1 năm 2022, tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt 202 tỷ đồng với gần 5,9 nghìn khách hàng đang vay. Mặc dù so với cuối năm 2021, tổng dư nợ cho vay tăng 1,92%, 3,8 tỷ đồng, song có 6 chương trình có dư nợ giảm, 4 chương trình dư nợ tăng và 2 chương trình giữ nguyên. Đáng chú ý, trong số các chương trình có dư nợ giảm có 3 chương trình cho vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, với tổng số tiền giảm 1,377 tỷ đồng. Trong khi đó, các chương trình này đều đã được nâng mức cho vay tối đa từ 50 lên 100 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, và hiện thành phố mới có 7 trên 517 món vay từ 50 triệu đồng trở lên, chiếm tỷ lệ 1,3%, toàn tỉnh là 12,68%. Từ thực tế này, tại buổi họp giao ban thường kỳ quý 1 năm 2022 của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, Thái Nguyên mới đây, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đề nghị thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các xã phường, các hội, đoàn thể tăng cường thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện để các đối tượng đủ điều kiện được tiếp cận vay nâng mức, vì các chương trình này đáp ứng đủ nguồn vốn. Cùng với đó, một số khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục trong quý 2 cũng được đưa ra, đó là kết quả cho vay nhà ở xã hội đạt thấp, mới có 21 khách hàng vay với số tiền 5,71 tỷ đồng. Một số tổ tiết kiệm và vay vốn có nợ quá hạn cao, nợ tiềm ẩn quá hạn phát sinh nhưng chưa có biện pháp đôn đốc thu hồi hiệu quả. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm giảm 475 triệu đồng so với đầu năm. Hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, mới đây các em học sinh khối 9 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông IRIS tổ chức báo cáo dự án tích hợp liên môn lịch sử, văn học, mỹ thuật, âm nhạc với chủ đề Ngày hội non sông tái hiện chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với những phương pháp học tập hiện đại, giúp các em phát huy năng lực, khẳng định giá trị và tự tin học tập, rèn luyện tư duy, khả năng chủ động kết nối tri thức các môn học một cách sáng tạo và nhuần nhuyễn. Đồng thời, thông qua chương trình còn giúp các em học sinh ôn lại những trang sử vàng của dân tộc để các em biết trân quý những gì đang có, từ đó sống có trách nhiệm, xứng đáng hơn với những cống hiến hy sinh của ông cha cho Tổ quốc, quê hương. Dự án có hai nội dung chính bao gồm khu trưng bày hình ảnh hiện vật và vở nhạc kịch Ngày hội non sông tái hiện lại toàn bộ những dấu mốc quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với điểm nhấn chính là chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 đã khiến cho tất cả khán giả theo dõi vô cùng xúc động với những hình ảnh về một thời đạn bom, những hy sinh mất mát của quân và dân ta để đổi lấy sự thống nhất đất nước. Đây là thành quả của sự cố gắng nỗ lực của 50 em học sinh khối 9, trường IRIS trong suốt một tháng qua, từ việc lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, tập kịch, đến vẽ tranh, thiết kế poster, sa bàn, dàn dựng sân khấu. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tổ chức hội nghị khách hàng năm 2022. Dự hội nghị có 200 bác sĩ, dược sĩ, đại lý khách hàng tiêu biểu khu vực miền Bắc. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên hiện sản xuất kinh doanh các mặt hàng sữa bột, yến xào, thuốc tân dược, thiết bị y tế và mỹ phẩm làm đẹp. Cùng với hình thức kinh doanh truyền thống, công ty đã kết hợp với kinh doanh online, tổ chức các hội thảo đào tạo cho trên 5.000 sinh viên mới ra trường và phụ nữ khởi nghiệp. Công ty đã đồng hành với nhiều hoạt động thiện nguyện như tặng trang thiết bị y tế, sữa cho các y bác sĩ tham gia phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tặng quà cho học sinh nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người già với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Năm 2022, công ty tiếp tục xây dựng phát triển hệ thống đại lý, hỗ trợ đào tạo cộng tác viên tại 63 tỉnh thành. Mục tiêu đề ra, công ty sẽ mở các lớp đào tạo khởi nghiệp cho trên 10.000 người là phụ nữ, sinh viên mới ra trường nhằm giúp họ thay đổi tư duy, có phương pháp, chủ động, mạnh dạn thực hiện các dự án, mục tiêu của mình, mang lại giá trị của bản thân cũng như đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Công ty sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, mang lại các giá trị cho cộng đồng xã hội. Trong dịp này, gần 10 đại lý, khách hàng, cộng tác viên tiêu biểu được công ty tôn vinh tặng một chuyến du lịch Dubai, một chuyến du lịch Thái Lan và hàng trăm đại lý, nhà phân phối, khách hàng tiêu biểu được tặng một chuyến du lịch tại các địa điểm nổi tiếng trong nước. Tổng số tiền tri ân khách hàng gần 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế. Thời gian qua, thành phố Thanh Nguyên đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Nhờ đó đến nay, cơ sở hạ tầng của thành phố từng bước hoàn thiện theo hướng hiện đại và đồng bộ. Trong xây dựng và phát triển đô thị, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch có vai trò quan trọng, làm tiền đề cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị. Xác định rõ tầm quan trọng này, thời gian qua trên cơ sở quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2035, thành phố Thanh Nguyên đã triển khai lập các quy hoạch chi tiết, làm cơ sở để thực hiện các dự án đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khung cho đô thị thành phố. Giai đoạn 2015-2020, từ nguồn vốn ngân sách và vốn xã hội hóa, thành phố Thanh Nguyên đã lập triển khai 98 đồ án quy hoạch đô thị với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng. Đến năm 2020, 46,5% diện tích đất nội thành được quy hoạch chi tiết. Riêng năm 2021, thành phố đã lập thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 68 quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố và các nhà đầu tư khác. Trong đó lập 45 quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố, thẩm định 23 quy hoạch chi tiết. Cụ thể như điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, khu đô thị Linh Sơn Huống Thượng, khu đô thị sinh thái phía Tây xã Phúc Xuân, khu dân cư mới phường Tân Thịnh. Trên cơ sở lập quy hoạch, cùng với nguồn vốn ngân sách, thành phố Thanh Nguyên đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư vào kết cấu hạ tầng đô thị. Giai đoạn 2015-2020, thành phố đã có 412 công trình, dự án được triển khai với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố trên 7.800 tỷ đồng. Có 13 dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ODA với tổng giá trị trên 2.500 tỷ đồng. Nhiều công trình dự án đã và đang được đầu tư hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị. Đơn cử như đường Bắc Sơn kéo dài, đường Việt Bắc, cầu Bến Tượng, khu đô thị Thái Hưng Eco City, trung tâm thương mại Big C, tòa nhà Techco, khu nhà ở tiến bộ, nghĩa trang An Lạc Viên Indeco, trung tâm thời trang TNG. Bên cạnh đó, thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư chỉnh trang hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã đầu tư hơn 250 tỷ đồng, hoàn thành 19 dự án cải tạo vỉa hè, thảm mới mặt đường, trồng mới, thay thế cây xanh có nguy cơ đổ gãy, mất mỹ quan, cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn thiện việc xây dựng và hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật, thay thế đèn chiếu sáng sợi đốt bằng đèn LED, mua sắm, lắp đặt thùng rác, nhà vệ sinh công cộng. Đặc biệt, nhiều tuyến đường phố trên địa bàn thành phố được đầu tư khu cây xanh, vườn hoa công cộng, trang bị máy tập thể dục, lắp đặt màn hình LED ngoài trời như đường Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, Hùng Vương, Quang Trung từng bước góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Song song với công tác đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, thành phố Thanh Nguyên cũng đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới người dân cùng chung tay bảo vệ, làm đẹp, nâng tầm đô thị loại 1. Theo đó, thành phố đã triển khai có hiệu quả nhiều đề án như xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, từ các đề án này đã huy động sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, xây dựng đô thị thành phố Thanh Nguyên ngày càng xanh, sạch đẹp. Tính đến nay, rác thải sinh hoạt của 100% xã phường đã được thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tập trung. 100% công trình xây dựng theo quy định phải có giấy phép, đều được cấp phép và kiểm tra giám sát trong quá trình thi công. 99% các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị đều được kiểm tra xử lý. Chất lượng dịch vụ công ích đô thị ngày một nâng cao. Hiện nay, thành phố đã có 26 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị, đảm bảo các tiêu chuẩn về kết cấu hạ tầng, trật tự, văn minh đô thị. Trong đó có 16 tuyến đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. Thời gian tới, thành phố Thanh Nguyên sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cùng với đó, sẽ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, tăng cường kiểm tra giám sát các công trình, dự án đầu tư công, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư đô thị.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tuyên truyền và đặt biển báo cấm đi ngược chiều tại đoạn đường phố Văn Cao thuộc phường Đồng Quang, thành phố Thanh Nguyên. Khi nút giao Khắc Cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được thi công, tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát giao thông xuất hiện, rất ít người dân chạy xe ngược chiều vào đường dân sinh này. Nhưng khi lực lượng cảnh sát giao thông rời đi, tình trạng này lại tái diễn. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản lại khiến chúng ta cần phải suy ngẫm về văn hóa giao thông. Theo ghi nhận, nhiều người dân ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến đường này để tiết kiệm thời gian và cung đường. Dù biết sẽ gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, tình trạng này diễn ra thường xuyên suốt một thời gian dài, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Anh Hoàng Việt Hải, phường Gia Sàng, thành phố Thanh Nguyên cho biết.
Dễ gây tắc đường. Việc mà người ta đi ngược chiều này thì thực ra là nếu mà đi đúng chiều người ta phải vòng lên trên kia thì nó sẽ xa hơn thôi. Lực lượng cơ quan chức năng ra nhắc nhở thì cũng là chính xác.
Còn anh Tống Ngọc Đức, phường Gia Sàng, thành phố Thanh Nguyên nêu ý kiến.
Có nhiều đường nhưng mà so với người dân thì đây là con đường thuận tiện và nhanh nhất. Nên là mọi người cũng để có thể đi một cách thuận lợi nhất, mặc dù nó sẽ có thể gây ra tắc đường đấy cũng có để lên án để đáng xử phạt. Xử phạt đấy thì sẽ giúp cho người dân có ý thức tốt hơn cho những cái việc tham gia giao thông sau này.
Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Thanh Nguyên đã tổ chức các tổ công tác tiến hành tuyên truyền, tuần tra kiểm soát nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, những hành vi đối phó của người dân trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Đại úy Ngô Việt Hoàng, Tổ trưởng Tổ công tác tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động, Công an thành phố Thanh Nguyên cho rằng
hành vi mà người dân nhắc các phương tiện tham gia giao thông cũng như là đặt các chướng ngại vật thì vô hình chung là gây cản trở giao thông cũng như là gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông đi qua lại trên tuyến đường đó. Thứ hai là cái việc người tham gia giao thông cố tình đi vào biển báo cấm đi ngược chiều thì sẽ là gây nguy cơ tiềm ẩn ùn tắc giao thông cũng như là gây tai nạn giao thông khi có lực lượng chức năng xử lý thì những phương tiện đó quay đầu thì sẽ dẫn đến cái việc va chạm giao thông có thể xảy ra.
Nhiều nghiên cứu và khảo sát xã hội đã chỉ ra có nhiều nguyên nhân xảy ra tai nạn, nhưng sâu xa đó là sự kém ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông. Xã hội ngày càng phát triển, một trong những hành động nhỏ bé góp phần gìn giữ và đóng góp cho sự phát triển đó, đôi khi chỉ đơn giản là việc mỗi cá nhân hãy có ý thức khi tham gia giao thông.
Trong ánh mắt bao người qua, chào cô sáng mãi từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê hương quân mình đấu tranh dựng xây, cho những chiến công nhân tan thở về những bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, qua những xe qua những nhạc cụ lên gần xa. Giờ ngày trong mi nhiệt tiết tiếp dâng đêm ngày, quay tầm vang đâu đây quay nhà máy trời mây, cho những chàng trai ra đi trên trường miền với quê hương bên dọc mới về. Sẽ qua trong ngàn ánh mắt yêu thương.
Từ một ngã tư nhỏ bé đã thấy tương lai đang về. Trong mũi con người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè. Mời bạn về thăm quê tôi đứng lại ngã tư này đây. Mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say. Cho cuộc sống mới trong ánh dương chân hồ. Cùng dân ta đi xây dựng đất nước của ta. Cho những đàn em đã khát vọng đỏ nhị quốc tung thăng một tiếng
có sông mới cần gần gái trai vững vàng về cuốn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian, đường phố của ta vẫn đang còn kẹp những bước thúc nhau đi xa cũng gần, tự hào đi trong tiếng kèn tiếng quân vang ngân. Trong ánh mắt bao người qua, chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê hương quân mình đấu tranh dựng xây, chào những chiến công nhân tan thở về, những bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, qua nhịp xe qua tiếng nhạc cũng lên gần xa. Giờ ngày trong mi nhịp tiết tiếp dâng đêm ngày, quay tầm vang đâu đây quay nhà máy trời mây, cho những chàng trai ra đi trên trường miền với quê hương bên dọc mới về. Sẽ qua trong ngàn ánh mắt yêu thương.
Từ một ngã tư nhỏ bé đã thấy tương lai đang về. Trong mũi con người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè. Mời bạn về thăm quê tôi đứng lại ngã tư này đây. Mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say. Cho cuộc sống mới trong ánh dương chân hồ. Cùng dân ta đi xây dựng đất nước của ta. Cho những đàn em đã khát vọng đỏ nhị quốc tung thăng một tiếng.
Có sông mới cần gần gái trai vững vàng về cuốn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian, đường phố của ta vẫn đang còn kẹp những bước thúc nhau đi xa cũng gần, tự hào đi trong tiếng kèn tiếng quân vang ngân. Từ đường phố cuộc sống reo vui từng giờ, khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường, đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh qua quê hương quân mình đấu tranh dựng xây, cho những chiến công nhân tan thở về như bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hoa những xe qua tiếng nhạc cũng lên ngân xa. Ngày trong mi nhịp tiên tiết dâng đêm ngày, bài tầm vang đâu đây coi nhà máy in trời mây, chào những chàng trai ra đi trên trường hẹn với quê hương bên dọc mới về, từng đang xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương, và trên ngã tư đầy đây trong nắng mưa hay đêm ngày, có dáng áo vàng của người trên phi giữ chờ từ an ninh bảo vệ hạnh phúc cho câu ca dường xa lũ mình.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 4 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn bảo quản chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.